Việt Nam Chùa Khai Nguyên chia sẻ hành trình theo dấu chân Phật, bài pháp thoại số 5 mang tựa đề Thuyết Pháp tại rừng Đại Lâm. Chủ giảng Thượng tọa Thích Hoàng Hòa cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Chúng ta đang ngồi ở nơi mảnh đất thuộc Đồng Xá, Trùng Cát, rừng Đại Lâm. Chính tại đây năm xưa Đức Phật chúng ta đã về đây an cư, của an cư thứ 5. Bây giờ ở đây có rất nhiều cái con vị Chúa ôm bác, ôm mình bác Đức Phật đi hái mật. Thì ban đầu ôm mình bác đi đó thì chưa tăng hóa cho định làm về, sợ làm về bác Đức Thế Tôn. Nhưng rồi Đức Phật đã dặn không sao, để nó ôm đi đi, nó không làm về bác Đức Phật đâu. Và vị Chúa đã ôm mình bác đi hái mật, đầy bác mật lại cũng dừng Đức Phật. Đức Phật bắt đầu không nhận, sau đó khỉ mới lây ra, gấp sâu bỏ cành lá bỏ đi ra, vô cung dường lần thứ hai, Đức Phật cũng bắt đầu không nhận. Sau đó thì Chúa quay ra lần nữa và lấy nước rửa bề mặt của bát mật. Lần thứ ba cung dường Đức Phật chấp nhận cái phẩm vật cung dường này, thì Chúa rất là vui và nhảy nhót từ cành cây này sang cành cây khác và vô tình rớt xuống hầm trong, gặp một cây trong tròn đâm lũng bùn và vị Chúa đã chết. Thì Phật dạy ngay lúc đó vị Chúa này sẽ được sanh thiên, bởi vì chàng Thế Tông của vị lúc đó rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhân khi được Phật nhận ở bắc Phật cúng dường, vị cúng dường đó thì rất vui. Cái chàng Thế Tông mà vui như thế đó chắc chắn được sanh thiên. Và nơi đây Đức Phật đã an cư mượn người thứ năm, và trên này mảnh đất này Đức Phật đã đồ cho hàng ngũ giới xuất gia tại đây. Và A Nan đã ba lần thưa với Đức Phật cho người giới xuất gia, và có 500 thị nữ từ Ca Tỳ La Vệ đi bộ từ chùa Cú Đan sang đây hơn 600 cây số từ cầu tốc đi chân đất qua đây. Và Đức Phật ngay tại chùa đá này, Đức Phật đã cho người giới xuất gia, và từ đó mới có được ly đoàn được thành lập. Và tại mảnh đất này ly đoàn được chính thức thành lập. Và sau này trước khi mở tiếp bàn thì chư ly đứng đầu là Ma Sa Ba Đề, và đã các bà cũng đã ngồi thiền và tạ niết bàn trước Đức Phật. Trước mặt chúng ta là chùa đá Vua Dục. Đây là một trong 42 chùa đá được Vua Dục xây trên tất cả các thánh tích của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Và lúc đó Đức A Vua Dục đã đến đây để tưởng nhớ cái công ơn to lớn của Đức Từ Phụ. Vua Dục đã xây chùa đá này chiều cao 7 mét, trên đầu có hình sư tử hướng về Kusinaga nơi Phật Niết Bàn. Và trước mặt cái chùa đá đó quý vị là bảo tháp ngài A Nan. Chùa đá này năm xưa Hồi giáo xâm lược không tàn phá được, và nghe đâu rằng những người mà tàn phá chùa đá này đó, sau đó người ta không được may mắn, đốt khói cháy và búa chặt cái gì búa gãy trên chùa đá để nó linh thiêng. Lát nữa chúng ta sẽ đến chùa đá để cầu nguyện. Và thưa Pháp Đoàn là tất cả 42 chùa đá đều gãy, 41 chùa đá đều gãy đổ, chỉ chùa đá nơi đây được còn nguyên vẹn, cũng là một cái linh thiêng, cũng là một cái linh khí, một cái hồi bảo sư Phật vẫn còn. Và chúng ta hàng tất cả những đoàn hương đến đây đều lạy chùa đá, và lạy chùa đá này làm cái chuẩn biết đây là tịnh xá Trùng Cát của rừng Đại Lâm, nơi Đức Phật đã cho hàng nữ giới được xuất gia tu tập. Và trước chùa đá là bảo tháp ngài A Nan. Thưa Pháp Đoàn, năm xưa A Nan, tôn giả A Nan thọ đến 120 tuổi, và trước khi ngài niết bàn đó, nghe đâu giữa hai nước chuẩn bị quân đội để đánh, để đấu chiến tranh với nhau dành cho đời A Nan. Đây là nước Tỳ Xá Ly, bên kia là Ma Kiết Đà. Bên đây sông Hằng là Tỳ Xá Ly, bên kia sông Hằng là Ma Kiệt Đà. Hai bên chuẩn bị quân đội giang binh đó, chuẩn bị đánh. Nếu anh An thích bên nào thì bên đó chạy bên kia đánh, giành thế lợi anh An. Biết được điều này, anh An mới thể hiện bay lên trên không trung dưới dòng sông Hằng mà niết bàn từ phóng văn tam muội thiêu đốt, và thế lợi anh An được tự nhiên phân chia ra làm hai bên, làm hai, một nửa cho Ma Kiệt Đà của bên kia và một nửa bên này của Tỳ Xá Ly. Và cái nửa bên A Xà Thế bên kia thì không biết có còn hay không, tài liệu không ghi lại và cũng không nghe khảo cổ khai bậc được hay không. Còn cái nửa còn lại của Tỳ Xá Ly đó được tôn trí thờ tại bảo tháp trước mặt chúng ta đây, bảo tháp anh đây và thiếu toàn thể đó rồi. Nơi đến Tỳ Xá Ly là nơi đến một cái đất nước có nền Phật học đầu tiên trên thế giới. Mảnh đất này rất là linh thiêng, buộc Đức Phật đến đây rất nhiều lần chữa bệnh dân chúng cũng như là hoàn pháp, và đưa Đức Phật an cư mùa an cư thứ năm tại đây và mùa an cư cuối cùng cách đây còn mấy cái số để tuyên bố niết bàn sau 3 tháng nữa. Và Tỳ Xá Ly cũng là đất nước được Đức Phật tặng bình bát trước khi ngài niết bàn, ngài tăng bình bát lại cho vua chúa và dân chúng Tỳ Xá Ly. Một cái bảo vật rất giá trị, rất linh thiêng. Bởi vì trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sinh theo Nam Tạng và 49 năm theo Bắc Tạng, Đức Phật đã dùng bình bát đó để khắc thực. Và suốt 49 hay 45 năm, Đức Phật dùng bình bát đó để thọ trai mỗi trưa. Thì khi Đức Phật chuẩn bị niết bàn, Đức Phật nghĩ là không còn bình bát khắc thực nữa, ngài mới tặng cho vua chúa và chúng chúa Tỳ Xá Ly bình bát đó. Đó như là món bảo vật vô giá, một phước báo vô lượng mà vua chúa dân chúng Tỳ Xá Ly có được. Và đây là nước rất là đẹp, rất là tu phú. Năm xưa trước khi Đức Phật tạm biệt Tỳ Xá Ly về Kusinaga niết bàn, rất nhiều lần Đức Phật đã ngó nhìn lại, ngài vẫy tay chào: ôi đẹp thay Tỳ Xá Ly thân yêu, hy hữu thay Tỳ Xá Ly thân yêu, xin tạm biệt, xin tạm biệt. Và từ đó Đức Phật cùng với Chư Thánh Đệ Tử đi về Kusinaga dưới cái Tala sông đôi thì hiện niết bàn. Và mảnh đất này cũng là cái nơi mà cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai diễn ra 100 năm sau Phật niết bàn. Bây giờ có rất nhiều tư tưởng, cho nên lần thứ hai kết tập cũng là lần phân chia bộ phái. Thượng tọa bộ thì theo nguyên thủy chấp chặt cái truyền thống chư Phật, còn đại chúng bộ là tư tưởng phát triển tùy duyên mà hóa độ. Bất cứ đất nước nào Phật giáo đến cũng tùy duyên nước đó mà hóa độ. Ví dụ Tây Tạng bây giờ đạo Bôn chuyên trì chủ, Phật giáo chúng ta cũng tùy duyên mà làm đạo. Nếu như đem Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông vào đó thì chắc chắn thất bại. Cho nên Liên Hoa Sanh mới đem cái bậc tông trì chú truyền giáo vào Tây Tạng và rất thành công, thành công rực rỡ. Thì ngày nay chúng ta có pháp bộ là Kim Cang Thừa, đúng không ạ? Hay là Mật Giáo, là Mật Tông. Phật giáo vào Trung Hoa thì cũng tùy duyên đến nước Trung Hoa mà làm đạo. Vào Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân, bất cứ nước nào Phật giáo đến cũng tùy duyên nơi đó làm đạo. Và Việt Nam chúng ta năm xưa khi Phật giáo vào Việt Nam, những ngày đầu thì ông Phật đặt ông Phật bằng ông tiên, bằng thần để cho dễ hóa độ. Cho nên dân gian chúng ta có cái bục với tiên cũng giống như vị thần vậy. Nên sau này đó, Phật giáo chúng ta đã ăn sâu vào Việt Nam thì đôi khi người ta cũng chấp Phật cùng ngang với mẫu. Ngày xưa thì Phật vào Việt Nam á, đặt ông Phật bằng với ông thần để dễ làm đạo. Sau này cái tư tưởng đó nó thấm nhuần, nó thấm sâu vào truyền thống dân tộc. Nên sau này chúng ta đôi khi chúng ta cứ coi mẫu là Phật mẫu, thật ra không phải. Mẫu là một vị tiên mà thôi. Phật trên thầy của mẫu nữa. Thưa quý vị, hiểu chỗ này. Và Nhật Bản cũng vậy. Nhật Bản có một thời gian thì ta có Phật bằng ông thần. Nên thì chúng ta có thể gọi là tam giáo đồng nguyên, đúng không ạ? Tất cả tôn giáo đi bằng nhau hết, ba tôn giáo đồng nguyên bằng nhau. Nhật Bản cũng vậy, đặt ông Phật Thích Ca bằng ông thần. Một thời gian dài sau này vẫn còn cái tượng đó. Mãi sau này thì ta mới tôn kính Phật là trên hết, là thần là dưới Phật. Vì Phật là thiên nhân chứ đạo sư mà, thầy của trời người. Thần tiên cũng là học đệ tử của Phật, học trò. Cho nên mảnh đất này rất là linh thiêng, và đây cũng là mảnh đất quê hương của ngài Di Ma Cật. Bị bắt đầu vì cư sĩ nhưng mà là Bồ Tát. Một lần Di Ma Cật bị bệnh, ngài mới khởi cái niệm, để nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không cho người đến thăm ta sao? Thì Phật biết tâm niệm đó sai sẽ lại tốt, này sẽ lại tốt. Ông hãy vì ta mà đến thăm Di Ma Cật. Thì tôn giả sẽ nói với bạch Đức Phật thế này, và bạch Đức Thế Tôn, bậc thường nhân kia khó về đối đáp, cho nên bạch Đức Thế Tôn còn nhanh đi. Vì giận chơi Bồ Tát hỏi mấy câu là không trả lời được là chết, không dám đi. Sau đó Phật mới sai Văn Thù. Phật nói là này Văn Thù xin lời, ông hãy vì ta mà đến thăm ngài Di Ma Cật. Thì Văn Thù xin lời mới bạch Đức Phật thế này, và bạch Đức Thế Tôn, bậc thường nhân kia khó về đối đáp, nhưng hôm nay vì là dạy của Đức Thế Tôn, con sẽ đến thăm bậc thượng nhân trưởng giả như đến thăm Bồ Tát Di Ma Cật. Bây giờ đó đại chúng nghe tin đại trí Văn Thù Sư Lợi đến thăm, tất cả đều muốn đi theo để coi xem thử là hai cái vị đại Bồ Tát này đối đáp thế nào để học hỏi. Tất cả đều đi theo 1,250 vị theo Văn Thù Sư Lợi. Thưa quý vị, là cái nền nhà Di Ma Cật rất là nhỏ, bằng khoảng từ đó cái tấm bạc xanh xanh á, từ chỗ mà Tùng ngồi đó, chỗ Tùng ngồi đến đây là hết rồi, chút xíu thôi. Thì vừa tới đó đó, các vị thầy kêu cởi tấm thế này, nhà chút xíu thế này, chỗ đó mà ngồi cho đủ. Cái dân tộc ở đó thế này biết mà, Thái Lâm Phong biết. Này hiền giả, ông vì ta tâm bệnh mà đến, hay là vì chỗ ngồi mà đến? Vì thầy kêu cái xanh mặt liền, sám hối gì mà cần. Rồi sau đó đó, Di Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi, này Văn Thù Sư Lợi, ngài đã biết cõi Phật nào có cái tòa ngồi mà mượn chứ đủ 1,250 vị đây hay không? Thì Văn Thù Sư Lợi mới chỉ Di Ma Cật, theo chỗ tôi biết thì cõi Phật đó đó có cho mượn tòa ngồi. Thì chỉ xong nháy mắt thôi, chớp mắt mở ra thì 1,200 cái tòa ngồi bay từ không á, bay đến cái nhà Di Ma Cật và đủ chỗ ngồi cho 1,250 vị tịnh tòa nơi đó. Và sau đó thì hai vị thương thủ Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật ngồi trên tòa cao đối đáp với nhau, đối đáp được Phật pháp với nhau rất là vi diệu. Lời đối đáp đó trong cái sách không có ghi, cho nên biết gì ông nói cái gì được, rất là hay. Hai vị thương thủ Bồ Tát đối đáp với nhau. Cái nền nhà Di Ma Cật bây giờ chúng ta không vào được, chứ không cho đoàn vào được, nhà rất là nhỏ. Sau này vào thế kỷ 7 đời đường Trần Nguyên Trang sang đây du học và cái đến thăm cái nền nhà Di Ma Cật, và ngài phải rất tâm nhà chút xíu thế này làm gì mà 1,200 ngồi chưa đủ, khởi tâm thế thôi. Nhưng mà rồi sau này đi ra, đi hoài ra không khỏi chỗ đó, đi hoài ra không được, ra không nổi, đi gặp bờ tường ngăn lại, bờ tường ngăn lại ra không được. Sau này ngày trang mới sám hối gì mà cần, sau đó mới ra khỏi chỗ đó, không giỡn chơi nha. Gặp cái vị Bồ Tát đừng mà giỡn, sao để tôi không dám đi là biết rồi, không dám đâu. Bồ Tát mà thử vài câu nào biết trả lời là chết ngắt, không dám đi. Trên mảnh đất Vasali này gọi là Tisali, rất là linh thiêng, rất là màu nhiệm, nơi Đức Phật đã chọn, thấy không ạ? Muộn cư thứ năm và muộn cư cuối cùng Đức Phật tuyên bố niết bàn sau 3 tháng. Và đất nước này nhiều lần Đức Phật ghé thăm và bằng pháp, và Đức Phật rất yêu mến đất nước này. Đến nỗi mà khi Đức Phật trước khi niết bàn đó, Phật mới lại mấy lần vẫy tay: ôi đẹp tay, tỳ sa ni thân yêu, thí dụ thay tỳ sa ni thân yêu, xin tạm biệt, xin tạm biệt. Là Đức Phật dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất linh thiêng và thân yêu này. Đó là toàn bộ câu chuyện về tỳ sa ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.